Thì một vị thiền sư nói là: Đại đức, các ông xoài rồi ông ra đi, ông xây lưng lại ngày ngày vị thiền sư á. Rồi xây lưng ra đi, mới cài rồi ngày thiền sư kêu đại đức, ông xoay lại, đi kêu ông xoay lại ông nhìn. À, ông tự nghe biết cái cách mà diễn đạt không? Thì nhìn. Thì ông nói xưa nay nó đó mà là xoay đầu quái cổ làm gì, ông ngộ. Có được đó không? Ông ngộ đó, thì xưa nay nó đó mà xoay đầu quái cổ, ông nhận ra tự tánh. Ông nói ra là nhận ra tánh nghe. Hả? Nó hiển lộ đó mà rồi tại sao ông biết? Ông nghe âm thanh rồi sao biết ngoài đầu? Khéo mà ta kêu đại đức, ông biết nhận ra, kêu nhận ra ông rồi ngoái đầu xoay đầu ngoái cổ là gì? Tập tánh nghe đấy, tâm ông đó. Nhưng mà ta thanh tịnh rồi ta ngộ dễ lắm. Đi cái một những cái vị ta tâm thanh tịnh là chờ một câu nào ưng ý hay là khế hợp được, nó ngộ liền, vì nó ngộ tâm liền, ta là ngộ đạo liền, quay lại lại thầy. Nó chuyện đó thật ra Phật tử thấy cái tùy nhân duyên, mấy người ta chỉ đạo mình đó. Ha, cửa sáu căn tỏ rõ không nhầm, ngay nơi động dụng rành rành hiển lộ. Ngay nơi động dụng, ha, đánh chuông, đánh cái cột, dơ Phật tử lên kêu đại đức, thì tất nhiên là động dụng là rành rành hiển lộ, chân tâm là hiển lộ trong mỗi lúc, trong mỗi việc. Và chất muối trong nước, sắc xanh trong keo, dán chân mài lên chẳng phải vật khác. Và bây giờ tự thấy cái chỗ này ha, là chất muối trong nước là sao? Bây giờ thường thường á, nước biển mà tự nhìn nó có chất biển, cái nước chứ cái nước nó như muối, nó hòa tan, mình nhìn mà không thấy muối đâu. Ha, không bao giờ thấy được. Người nào khéo nhìn, khéo biết nhận ra mới được. Còn thôi là Phật tử phải biết được là đem cái nước biển nó lên rồi phơi khô nó đông thành muối, mình biết cái gì, bốc hơi nước lên rồi còn muối lại, thì mình biết là trong nước nó có muối. Bình thường mình nhìn không đi, không thấy, không nhận ra. Chất xanh trong keo là thường thường Phật tử cái keo đó, cái keo mình để đồ mà ta pha màu xanh đó, hai cái chất thủy tinh với chất cái sắc xanh trong đó nó hòa lại, mình không nhận ra đâu. Nó khó nhận, nhưng mà nó có chiếc keo chứ xanh hòa nhịp nhau đó. Đó thì để chi vậy? Là tự tánh mình nó hòa tan trong không gian này, ngay nơi thấy nơi nghe này tự tánh mình hiển lộ rồi, như là mình không khéo thì không được đấy, không nhận ra đó, phải không? Thật ra ta nói thường thường là Phật tử viết con ngỗng chúa đó ha, con ngỗng chúa chỉ sữa với nước pha lại là nó uống tách bạch làm sao mà nó uống sữa không mà nước nó tách ra, tự là hay không? Chiếu ngỗng chúa mới được cái đặc biệt này. Thành ra nơi không gian này sắc thinh hương vị xuất phát, nơi mình đối cảnh rồi mình gì, mình nhận ra tự tánh của mình, tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh sờ là vấn đề. À, con ngỗng chúa mà lọc ra được cái này, Phật tử tu cho khá lắm, tâm thanh tịnh mình lọc ra được cái này. À, mới nhận ra tự tâm mình nó hiển lộ trong mỗi lúc hiện cuộc sống này. À, dán chân nào lên chẳng phải vật khác. Làm sao bây giờ mình nhìn mình thấy dán chân nào mình coi một vài, nhưng mình dán chân nào mình lên, nhưng lên mình thấy tất cả mọi vật hiện rành rành, hiện rành lên mình thấy, mình nghe đó. À, giống ở vật khác, ngay đó là tâm mình, chứ không có gì chứ, phải nhận ra. Thành ra thưa quý Phật tử, cái này sư giảng hoài Phật tử với ý niệm được. Cái đạo mình là Phật tử nên nhớ rằng cái pháp này là mình nhờ có người truyền trao đổi Phật tử mới thấy được, chứ cái này là Phật nó tối thượng thừa là rất là thừa, rất cao, là thượng bậc trên cao rồi, mà tối là cao hơn mức nữa. Mà rất là dễ nhận quá, nếu mà khéo dễ nhận, hiện lộ mình trước mắt bên tai, phải không? Mà thành ra bây giờ Phật tử làm sao mà nhận được, là nhờ người truyền trao hay nói hoài, Phật tử ráng niệm Phật thanh tịnh mới nhận ra. Sư thực lại câu chuyện mà ngài Đức Sơn đó, hồi đó là một vị thiền sư bên Trung Hoa, thì một vị giảng sư nổi tiếng, mà ngài giảng trong mấy chục năm mà giảng kinh Kim Cang đó. Rồi một hôm đó ngài nghe ở trên núi đó có một vị thiền sư tu chứng đạo quả, kiến tánh minh tâm thành Phật. Thường thường Đức Phật nó là phải muốn được thành Phật phải qua ba ăn tỳ kiếp, Mà cái ông này là ông nói gì cái ngay nơi đây à, Minh Tâm Kiến Tánh Thành Phật ngay kiếp này à, ngay nơi đây à, đúng đấy. Cái bọn tà ma ngoại đạo tôi lên tôi phá được. Ông có quả được cái kim cang xứ sao. Xứ sao là kim cang, xứ sao chú giả trơn rất là dày. Ông gánh đi, đưa lên ông tìm ông cho ông này. Tôi giảng mấy minh tôi rành rẽ, tôi hỏi kim cang cho ông trả lời. Tà ma ngoại đạo nó kinh rõ ràng ba thì kiếp mới thành Phật. Bây giờ ông này nó kiếm tấm tâm thành Phật ngay kiếp này, ngay cuộc đời này là vô lý, không tin được. Thì cái ngài Đức Sơn mới là quải một quải kinh Kim Cang đi lên. Thì khi ngài đi tới chân núi đó, thì đi ngày đêm mấy ngày tới chân núi đó, thì tất nhiên là trời hồng hừng sáng rồi ha. Rồi cái mới ghé cái quán ở dưới chân núi đó, trước cái núi dưới quán có cái bà quán nước bán đồ ăn. Cái ngày ghé lại ngày ngàn điểm tâm mà nói bà lão ơi, bà cho tôi một phần điểm tâm sáng. Bà nói ngài đâu, ngài đi đâu mà quải một vỏ kinh cái gì sách dữ vậy? Đó là kinh Kim Cang xứ sao. Nó nói ngài gì? Rồi ngài nói về kinh Kim Cang hả? Bây giờ ngài giảng kinh Kim Cang, ngài tính ngài lên ngài trao đổi kinh sách với vị thiền sư đó chứ gì? Nó phải. Bây giờ ngài, tôi hỏi ngài trong kinh Kim Cang á nha. Tôi hỏi ngài trong kinh Kim Cang, nếu mà ngài trả lời được á, tôi xin cúng dường ngài bữa điểm tâm hôm nay. Còn tôi hỏi mà ngài trả lời không được thì tất nhiên là xin ngài ra đi, không bán mà không đãi nữa. Nói, ngài nhìn nó ruột tới 20 năm giả kinh Kim Cang rồi, bây giờ gặp bà già trầu này có hỏi một câu này chuyện nó ruột rồi. Rồi bà cứ hỏi đi. Thì cái bà già có hỏi bây giờ trong Kim Cang đó, nói là tất nhiên là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Xin thưa ngài, ngài điểm cái tâm nào? Điểm tâm thì bà hỏi Kim Cang điểm tâm. Thưa ngài, ngài điểm cái tâm nào? Chứ bà trong kinh không có, sứ giả không có, trong kinh không có cái này. Bà phải thực tiễn ngay cuộc sống này. Chết rồi, ông em người ủng hộ cái thôi, chịu cho nhịn đói, quải nhịn đói rồi gọi quải Kim Cang, quải lên trên núi để đốn phá vị thiền sư. Mà Phật tử nghĩ cái bà già bà hỏi mà đã là không được, bà lên đốn phá vị thiền sư, nói chung tu chứng đạo có quả ngộ tâm rồi sao ông hỏi được ra không? Thì á, cái chỗ thiền đặc biệt Phật tử nó rất dễ nhưng mà cũng rất khó. Nếu mà trong văn tự, trong kinh sách mà giảng Phật tử, kinh Kim Cang là kinh sâu nha, kinh Đại Thừa mà Bát Nhã sâu nha, không phải thường ạ, chứ không phải kinh thường ạ. Thì cái không ngộ được, cái không ngộ tâm, không ngộ được ý chỉ, bởi cái mình thấy cái giảng trong vòng vòng ở trong cái ngón tay chứ chưa nắm được ý chỉ mặt trăng. Cho nên bà già bà hỏi mặt trăng là không ngộ được, vì mình chưa ngộ tâm. Điểm cái tâm nào? Và từ đó không? Ba cái tâm mà vì tâm quá khứ cái đắc, tâm hiện tại cái đắc, tâm gì ra cái đắc, thì tất nhiên là ông này ông giảng là tâm quá khứ mà qua đi cũng qua rồi, đừng nhớ nghĩ tâm hiện tại, nó đừng phải tâm phân biệt, tâm vị lai đừng nhớ nghĩ tưởng, chứ dặn dặn gì hoài có nhiều đó. Nhưng mà nghe chân tâm muốn tánh hiện thực của mình đã không ngộ, chưa ngộ tâm, mà chưa ngộ tâm hỏi tâm sao ra là cái chuyện dễ thôi. Phải tôi rõ không? Mà nếu ngộ tâm rồi thì ông hành động cái gì bà già cũng chịu hết trơn. Nếu mà ngộ tâm rồi làm cái gì, nói gì, trả lời cái gì cũng bà nhận ra hết trơn. Nhưng mà suy nghĩ rằng cái bà già này ông mới thường, một là bà tu chứng đạo ở thiền sư rồi, hai là Quan Âm Bồ Tát thì hiện, chứ không có bà già nào đủ sức hỏi câu này hết trơn. Một vị giảng sư mà giảng mấy chục năm kinh Kim Cang mà gặp bà già thường sao dám đủ sức để hỏi cái điểm này, được thấy không? Thành ra cái ngộ, cái vấn đề mà tâm đó ha, vấn đề mà đi sâu vào tâm thì Phật tử ngộ tâm nó ngộ lắm. Mặc dù tốt rồi nhưng mà nếu mình học ngay tâm kìa, bởi vì trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là ngài Đạt Ma Tổ Sư mới truyền một từ Ấn Độ truyền sang Tàu đó, dù ý chỉ Tây Lai ha. Thì nếu ngộ rồi thì nó dễ lắm, chứ nói Phật tử nó dễ đến đổi mà nhận ra. Nếu mình nhận ra chỉ ra bây giờ Phật tử đương thấy đương nghe chứ nó sẽ mơi đó. Thì làm sao mà mình lập cái thấy mà mình nhân vật, mình đừng đối cảnh, mình chả ra phân biệt cảnh, mà để tâm thanh tịnh mình nhận ra, tự tâm mình chiếu thẳng ra, thấy gì thấy mà thôi là được rồi đó. Cái gì đâu, tâm có cứ thanh tịnh không, cái đắc là gì? Tâm cái hiện thực, cái đang là, cái lặng lẽ thanh tịnh của niết đại niết bàn hiện thực mình đấy. Chưa nói Phật tử chưa hiểu, nhưng mà Phật tử niệm Phật tới thanh tịnh đi rồi Phật tử sẽ nhận ra chỗ này. Nó khó, nhưng khó nhưng mà nó không phải khó lắm, nó hiện thực. Cho nên có người nói là mù mờ, vì cái nó rõ ràng, nó cái người mà nhận ra rất là rõ ràng sáng biết, không có gì mù mờ, không có gì trừu tưởng cả. Đó, có nhiều Phật tử ở lại cung giường đây, tầm đó, ông ấy nghe hòa thượng nhất hạnh đi về, rồi Phật tử ta ở tại chùa Hoàng Pháp, ta cũng đến thỉnh thoảng ta đến xem với nghe ngài giảng, mà ông nói có một bạn ông á ở bên Mỹ về, cũng thầy cũng vị sư một vị tăng, ông nói thầy nhất hạnh giảng hay lắm, cấp giới hay thiệt, ngài giảng thực tiễn rõ ràng trong cuộc sống, và hình như cái niết bàn ở trong nơi ngay đây trước mắt, gần đây. Vì thực tiễn là ngân giác hạnh đó, ngài giảng rất là thực tiễn rõ ràng lắm, hay lắm. Rồi tôi nói ổng là trường hợp thì người nào nắm được ý chỉ của Phật đều giảng nha. Ông nói là thường thường bạn nói ngân giác hạnh giả hay ở gần đây ngay cuộc sống này, gần tôi, nó đúng ông nghe tôi giảng rồi đó, là niết bàn ngay nơi tâm mình nó còn gần đó, không có ly tách. Nếu mà ngộ tâm mình, chứng thực tâm mình rõ ràng rồi thì không có thời gian không gian. Mà theo tôi á, trường vị nó nói ngày giác hạnh gần gần mình làm như 5-7 thước, xa quá gần gì. Tôi giảng ngay thực tiễn mà không ấy nữa, không cách ly nào nữa, ngay nơi đây không có cách ly hở ly nào hết, lúc thực tiễn một gần hơn nữa. Nhưng mình không nắm cái chỉ Phật, không có nhân duyên. Chứ đừng lần tôi giảng, nếu mà giảng tâm rồi nó gần lắm, không có cách ly tất nào, bởi vì không có thời gian và không gian, không không gian thì không cách ly nha. Thì chưa nói ông, cái khó nhất ông biết không, cái chuyện thiền nó vậy đó, thực tiễn ngay nơi cuộc sống ngay nơi đây, và cái khó là cái tịnh độ. Chẳng hạn như Đức Phật nói từ Ta Bà về Tây Phương Cực Lạc, nói 10 vạn ức của Phật, thì cái người nào không hiểu, nói sao mà xa vời cõi này cõi khác, xa vời hiện thực bên thiền tông, nó chỉ hiện thực ngay cuộc sống này rất hiện thực. Còn bây giờ mấy người chỉ tu tịnh độ vậy, như mà xa quá, cách 10 ức của Phật rồi nguyện về nữa. Chuyên thưa đó, cái người không biết giảng, không hiểu rõ tông tịnh độ. Tông tịnh độ thường thường tôi giảng là nó không có ngoài tâm mình mà xa gần gì. Tông tịnh độ tôi chỉ ngay cuộc sống này, Phật tử tu bên kia bên thiền tu là ngay ngộ tâm mình, sống tâm mình là đại niết bàn ngay nơi đây. Và tôi giảng về Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc, mặc dầu cách 10 ức Phật nên đúng lý mà nói, nhận bản tâm mình thì cũng ngay nơi đây. Quý Phật tử tu thanh tịnh an lạc, niệm Phật được tốt đẹp, thì cái tâm mình hiện Tây Phương Cực Lạc, ở trong tâm mình hiện hữu. Thì Tây Phương mặc dầu cách 10 ức Phật, nhưng mà theo cái lý mà nói, lý đạo gì mà nói thì đâu xa gần đâu. Tây Phương Cực Lạc ngay nơi đây, cuộc sống ngay đây cũng như niết bàn thôi. Nếu Phật tử tu niệm Phật lặng lẽ thanh tịnh an vui thì ngay đây là Tây Phương Cực Lạc, cũng là tâm mình rồi, tới bỏ sát thân này rồi thì bây giờ mình về Tây Phương Cực Lạc cũng là tâm mình thôi. Bởi vì thường thường tôi nói là giảng sanh là không giảng sanh, đi mà không đi, mặc dầu có đi nhưng đây từ mê ta bà mình trên cái sự thì sự tướng là có đi, từ ta mê ta bà mình đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật trước mình đi, nhưng mà cái lý thì không có đi. Phải hiểu lý sự viên dung mới được, học đạo phải hiểu lý sự viên dung. Tư rõ cái điểm này không? Thành ra bây giờ nếu không rõ là thực tiễn nhất về tu tịnh độ, nếu mà người giảng đúng cách lý sự viên dung rồi thì thực tiễn nhất ngay cuộc sống này, ta đem cõi Tây Phương Lạc về ngay cuộc sống này. Và sư có giảng thêm cái nữa đó, thường thường giảng tự nghe là nay phát nguyện là nay giảng sanh là nay độ sanh rồi. Nay phát nguyện về có Phật bằng nay giảng sanh bằng ngay nên giảng sanh trong tâm mình. Mình phát nguyện nơi tâm mình, mình giảng sanh nơi Phương Cực Lạc cũng tâm mình, nó hiện hữu. Sao không thực tiễn? Mà nếu nói khoa học á, bây giờ nói về khoa học á, thì Phật tử biết những nhà khoa học nó là một dải ngân hà mình nè. Dải ngân hà mình là có 10 tỷ hành tinh, 1 tỷ là 1.000 triệu. Mà có thể có một có gì, có 10.000 hành tinh có người sống, nhưng mà chưa đủ sức tìm ra. Tự đó không? Rồi bây giờ khoa học ta mới toán thế nào mà ta đi đập mắt bắn vệ tinh cao lên bao nhiêu mấy trăm cây số, vừa bắt đầu mà phóng ra cái tìm một cái kêu diễn vọng kính, nó thấy thế nào, thấy những cái quả địa cầu xa xăm hàng triệu năm ánh sáng, thì thấy cả hàng gì hơn hàng triệu năm, thấy cả gì hàng triệu triệu dải ngân hà. Bây giờ mới tìm ra, trong mình thấy khoa học nó cái sức là tìm hiểu tới đó thôi. Một dải ngân hà là 10 tỷ hành tinh, mà bây giờ khoa học đã thấy là 1 triệu dải ngân hà, mà thấy còn dải hà nó còn nữa. Đức Phật nó vô số vô biên, hàng hà xa số dải hà, nhưng mà khoa học chưa đủ sức. Thì mình nên nhớ rằng tại làm sao trên vũ trụ này bao nhiêu quả địa cầu, bao nhiêu hình dáng sắc tướng như vậy mà cõi Tây Phương Lạc không có, vô lý không? Mà tất cả quả địa cầu đều xoay cuồng trong tâm mình. Và ta nhớ rằng nếu mình ngộ tâm mình rồi, không có không gian và thời gian, thì cõi Tây Phương Lạc cách đi 10 của Phật cũng là trong tâm của mình. Mà nếu trong tâm mình rồi thì không có cách thở. Phật tử ráng hiểu điểm mình nó khó chút, đó không? Thì mình muốn dưỡng tâm thì ngay ở đây mình đào luyện, mình sống trong cái chân tâm của mình cực lạc, thì bỏ xác thân rồi thì cảm ứng cực lạc kiếm hiểm tâm mình cũng hiểm tâm mình thế thôi. Mà ngay nơi mình phát nguyện thành đồng thực tiễn thì đà vàng sen báo tiêu vương cực lạc gì, mình có tên tuổi rồi. Bây giờ hỏi lại phật tử nè, hiện bây giờ Phật tử ngồi cõi Ta Bà nghe sư giảng pháp đây, ngay giờ phút này, mà sư hỏi Phật tử cõi Tây Phương Lạc cách đây 10 giới có Phật ở tâm mình ở ngoài, ở tâm là chuyện nó quá vậy. Phật tử nghe mà sáng suốt kinh khủng chưa, nghe giảng riết bây giờ mở quá mở, chứ người ta không thể tin được, ở ngoài đời không thể nắm chỗ này được. Phật tử đó không? Thì bây giờ mình ngay nơi tâm mình, mình sống ngay nơi đây, mình làm hiền làm lành niệm Phật sự tốt đẹp, mình an vui phúc lạc ngay cuộc sống này, thì bên kia cũng là tâm mình, nó phải nó gì, nó hiển lộ tên tuổi mình, nó đó nó hiện rõ ràng cái gì đâu. Cái kia đây cũng tâm, mà kia cũng tâm, đó không? Mà thì đâu có gì diễn dâm. Còn nhiều người nói, đa số người nói là chưa ngộ được chân tâm bốn tánh mà thấy cái vọng trần vọng tâm, mà lấy cái đó mới nói ngoài. Vì cái vọng trần tâm là cái so sánh cảnh bên ngoài, không chưa ngộ chân tâm, cho ta nên nói là cái cõi kia cõi ngoài tâm thôi. Nhớ rằng ngoài tâm không có cảnh, không cảnh là ngoài tâm. Hay là nếu không có, nếu mà không có cõi Phương Lực Lạc, Đức Phật đã là phá sắc tướng. Khoa học nó chỉ mình hình danh sắc tướng đầy vũ trụ, một dải ngân hà 10 tỷ hành tinh là có tướng nha Phật tử. Mình nhớ rằng ví dụ như sao mộc, nó nói sao mộc lớn bằng gấp 10 lần hơn quả địa cầu. Cái sao mộc là nó, sao mộc này cũng gì, sao mộc sư thủy quả thổ ta đặt đó, mộc thủy quả kim, mộc thủy quả thổ đó, sao kim mà đó đương xoay quanh mặt trời. Cái đó là những hành tinh đương xoay quanh mặt trời. Còn những cái mặt trời khác nữa, những hành tinh xoay quanh nữa, thì ta một dải ngân hà là 10 tỷ hành tinh, nhiều ly chi đích chích cõi. Mà bây giờ tử cái mó mà một dải ngân hà là 10 tỷ hành tinh, mà một gì, 1 triệu dải ngân hà nhiêu, hàng một 300.000 cái số một giây ánh sáng đi, mà bây giờ khoa học có tìm được là 1 triệu năm ánh sáng. Có những cái quả địa cầu cách xa mình, quả địa cầu mình là 1 triệu năm ánh sáng, từ xa lắm rồi Phật tử. Hơn nữa mấy ngày nói nó 1 triệu chứ, nó tạm tự dễ hiểu, còn mấy ngày còn nói hơn nữa. Thì sao? Thì nó cũng đương xoay cuộn tâm mình. Và tại sao mà tất cả quả địa cầu kia có mà quả Tây Phương Cực Lạc không có. Mình nói để chi? Để cho Phật tử rất là khoa học. Mình luận cái đó để mình tìm hiểu kiểu Tây Phương Đức Phật cái nào cũng khoa học thôi. Và mình người ta ngộ tâm rồi thì mình tu ngay nơi đây là cõi Tây Phương Cực Lạc ngay nơi tâm mình thì cũng gì? Cũng khoa học thôi. Ngay nơi đây mình chứng nhập đại niết bàn của Phật thì ngay nơi đây mình chứng nhập Tây Phương Cực Lạc Đức Phật ngay nè. Có gì đâu mà quan đường, có gì đâu mà khó hiểu, có gì đâu mà không thực tiễn. Thấy không? Thì ngay cuộc sống này. Thật ra sư chỉ Phật tử là dầu giảng tâm nó sâu nhưng mà hiện thực trong cuộc sống. Bây giờ Phật tử thấy nói tâm mình nó sâu quá, lời nói không tới, văn ngôn từ không tới, ta tưởng là nó sâu quá sâu nhưng mà thật ra sư chỉ Phật tử có sao không? Bây giờ Phật tử đương thấy đương nghe là đừng khởi tâm phân biệt, mà tâm mình nó hiện lộ trên tâm bổn tánh mình hiện thực ngay đây. Phật tử làm sao Phật tử nói dùm sư là mù mờ trù tượng không? Trù tượng là cảnh ta nói mà mình không nhận, không thấy nó được. Nhưng mà bây giờ Phật tử có thể nói trù tượng và tại tâm Phật tử vọng động, chứ không phải cái pháp tu chỉ trù tượng. Nó rất rõ ràng, nó lồ lộ ngay nơi mình đây. Và có thể mình có thể tâm thanh tịnh một chút xíu mình cảm nhận liền. Rõ không? Cảm nhận liền. Nhưng liền là gì? Là chân tâm mình hiển lộ đây, tâm mình thanh tịnh, vẫn thấy nghe hết mà vẫn thanh tịnh, chân tâm mình hiển lộ. Thành ra chúng sinh thì nói thì hành động đều gì? Đều với cái tâm vọng, tâm mà tâm vọng, tâm sanh diệt. Còn Phật Thánh là ngộ chân tâm thanh tịnh ta rồi, ta vẫn nói, vẫn nghe, vẫn gì là vẫn tâm thanh tịnh. Và tưởng nhớ rằng cái lời nói của Phật từ chân tâm nói lên, cái hành động của Phật từ chân tâm diệu dụng ra. Còn mình cũng nói cũng làm, bởi vì cũng diệu dụng bằng vọng tâm thế thôi. Phật tử thấy không? Có gì trừu tượng đâu, có gì không hiện thực đâu, có nhiều đó. Xin thưa sư diễn đạt rõ ràng Phật tử, thì Phật tử thấy có thể là tạm nhận được cái gì nụ mà mù mờ trừu tượng lắm không? Cái đại niết bàn cũng không gì mù mờ trừu tượng. Tôi nói bây giờ cái đại niết bàn Phật tử nó có cảnh vô vi nào đó, mình thành Phật rồi vào cái cảnh giới nào đó, xin thưa cái đó không phải là đại niết bàn. Không có cảnh giới đại niết bàn, không cảnh giới nào xa xôi diệu dụng đâu. Mà Đức Phật với Đại Bồ Tát đã kêu gì? Tự tánh thanh tịnh thiền, hay là vô trụ xứ niết bàn. Đại Bồ Tát là vô trụ xứ niết bàn. Cái niết bàn của Đại Bồ Tát là không gì? Không có xứ sở, không có chỗ nơi nào cả. Bồ Tát thị hiện độ sanh ở đâu là niết bàn của Bồ Tát ở đó. Và mường tưởng thế ha, cũng từ tựa là đại niết bàn của Phật cũng vậy. Đức Phật thị hiện độ sanh ở đâu là đại niết bàn ở đó. Vì tâm mình thanh tịnh niết bàn, chứ đừng có tìm hiểu cảnh niết bàn đâu xa vời. Mà khi mình hiểu được chân tâm rồi là mình hiểu Tây Phương Cực Lạc rất dễ, rất là dễ, dễ nhận ra. Đó không? Khi mình sống ở đây rất thực tiễn, sư giảng Phật tử quá thực tiễn. Phật tử niệm mà niệm Phật cái tâm thanh tịnh là niết bàn hiển lộ, Tây Phương Cực Lạc hiển lộ là gần đến niết bàn, gần đến đại niết bàn. Thì Phật tử niệm Phật tâm thanh tịnh mình an vui rõ ràng, thì Tây Phương Cực Lạc hiện tâm mình, mà hiện tâm mình thì nữa mình cảm ứng thì mình thì cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mình hiện tâm mình chứ có gì đâu. Bỏ sân rồi thì cảnh giới vô vi niết bàn hiện tâm mình, phải không? Mà nếu trường hợp mà ngay đây mình làm việc ác quấy xấu xa tội lỗi dữ dằn quấy ác thì cảnh địa ngục cũng ngay nơi tâm mình, khổ khó hành hạ mình ngay nơi tâm mình, ngay cuộc sống này. Và khi mình bỏ này thì chiêu cảm cảnh địa ngục. Xin thưa đừng nói địa ngục là cái ngục ở dưới đất, không phải nha. Cái địa ngục là ngục ở cái quả địa cầu, nó nằm ở cái biên địa ở bên quả địa cầu, nó nằm cái vỏ chỗ nào đó. Rồi người nào mà quấy ác rồi chiêu cảm là về đó, chiêu cảm là về đó. Nhưng mà cái cảnh ở đây cũng tâm, mà cảnh nào chăng nữa cũng trong tâm mình thôi, không có sai lầm. Hiện tại mình bị khổ khó thế nào thì chiêu cảm nữa khổ khó đó. Cái chuyện quá thực tiễn. Thành ra cái cách mà sư giảng Phật tử ráng nghe, vì cái chỗ cái lý đó, nó mặc dầu rõ ràng nhưng mà nó sâu, sâu lào đào tới giờ mình mù mờ tâm mình quá đi, thành ra coi nó sâu nhưng mà sự thật không sâu gì cả. Mà nói quý Phật tử có niềm tin điểm này đi sư thôi, không tu tịnh độ không Phật tử phải ngộ rõ tâm cũng cần thiết lắm. Mà bây giờ Phật tử tin rằng cái chỗ này khoa học là Phật tử ai cũng nhận được. Phật tử niệm Phật nhiều là khổ ít, là tại vì vọng niệm ít. Mình niệm Phật nhiều vọng niệm ít là khổ ít chứ không có gì. Ngay cái gốc khổ là do vọng niệm mà ra. Phật tử niệm Phật ít thì khổ nhiều. Tại sao niệm ít thì vọng niệm nhiều, mà vọng niệm nhiều là khổ nhiều? Tại vì khổ là gốc cho vọng mà ra. Rồi điểm này không? Đó thì cái chuyện này dễ học khoa học không? Sư có nói mù mờ đâu. Chỉ tịnh độ mặc dầu đang kia, nhưng mà bên kia là gì? Không gần không xa. Mình sống đây được là mình làm bên kia được, là nhận được bên kia, mình về cõi bên kia dễ dàng thôi. Mà ngay đây là mình hưởng cuộc sống được lạc rồi, nếu mình khéo khéo diệu dụng. Đó không? Thì có gì mù mờ không? Không. Nếu mà giờ nó nói rằng giảng tây tịnh độ từ về Tây Phương Cực Lạc cũng không mù mờ. Nhưng mà Đức Phật thấy chúng sinh thấy chúng sinh nghiệp nặng, phước khinh, chướng sâu, huệ cạn, không đủ sức thẳng chân tâm mình ngay trước này, cho nên Đức Phật mới diệu dụng kêu rằng đại phương tiện mà đại diệu dụng. Thì Đức Phật nói là tạm thành bậc cõi Tây Phương Cực Lạc để cho mình đi không đủ sức đi thẳng chân tâm, là đến đại niết bàn thì ghé nơi đó. Đức Phật dạy dỗ thêm, cũng như chư thí dụ cái biển lớn quá, hay là nói tạm nói cái biển của tử mênh mông á, cái sông lớn quá, mình không đủ sức chèo chống hay là bơi qua thẳng. Bây giờ mình tập lội nhưng mà không đủ sức, lực sĩ mới đi qua thẳng bên sông kia, mình làm sao mình bơi hồi có mệt. Mình bây giờ có gì? Đức Phật có cái ốc đảo. Đức Phật mình là khéo làm có cái ốc đảo của mình, mới gì mình ghé ốc đảo mình dưỡng mình dưỡng Đức Phật nuôi mình, nuôi nên mình cho ăn mạnh khỏe rồi dạ dỗ rồi bắt đầu cho mình qua kia niết bàn, đại niết bàn. Thế thôi, có gì mà cái đại phương tiện của Đức Phật kêu phương tiện thiện xảo, đâu có gì đâu mà phải mù mờ gì cái vấn đề tâm tịnh độ đó không. Xin thưa đừng có hiểu lầm, chỉ có nhiều vị giảng sư mà nói Tây Phương Cực Lạc là niết bàn. Không, nếu niết bàn là chuyện không thực tiễn. Đó là cái phương tiện Đức Phật cũng lập ra cảnh hữu vi, có hình tướng và tinh vi ngay thôi, rồi dạy dỗ mình tu tập mới đến đại niết bàn. Tự đó không? Đến bảo sở. Thành ra Phật tử nên nhớ rằng mình tu tịnh độ đây, nếu mà mình chưa nhập chân tâm trọn vẹn đại niết bàn thì bây giờ mình ghé Tây Phương Cực Lạc để mình tu tập tới Đức Phật A Di Đà dạy dỗ mình, nuôi dưỡng mình để đưa mình đến cảnh đại niết bàn, rồi đến chân tâm là chốn gì chứ? Đến chân tâm là đến cái gì? Là đến lúc nào quý Phật tử mà hiện thân khắp trong mười phương độ sanh, mà quý Phật tử thấy chứ thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, chân tâm mình hiển lộ ra rõ ràng, làm việc, làm tất cả mọi việc tâm vẫn thanh định, đi vào cái đại định, làm tất cả mọi việc trong cái định. Bây giờ sư thí dụ Phật tử, đây thì dễ hiểu chút đi, cái sức Phật tử tu gì được. Kim Phật nói là tùy duyên mà bất biến, mặc dầu bất biến mà vẫn tùy duyên. Cái bất biến này là nhập chân tâm mình. Bây giờ mình nói này chân tâm mình cái dễ cho mình hiểu nè. Phật tử làm sao mà Nam Mô A Di Đà Phật, mà làm việc gì cũng vẫn trong tâm mình Nam Mô Phật mình làm. Trong cuộc sống này mình vẫn Nam Mô A Di Đà Phật mà dành trong cuộc sống, là mặc dầu mình làm, mình ăn, mình nói, nhưng mà không rời Nam Mô A Di Đà Phật. Được không? Cái này Phật tử nhận được, nhưng tu cũng không phải dễ, phải ráng công phu. Nhưng mà cái này Phật tử hiểu được chứ. Tùy duyên Phật tử vẫn làm, vẫn ăn, vẫn nói, vẫn sống như chúng sinh khác, nhưng mà không rời con niệm Phật. Đó là bất biến. Bất biến là không biến, không biến đổi. Không biến đổi là câu niệm Phật tôi ở trong tâm không biến đổi, không không phải khi khi niệm khi không. Tự rõ không? Chú nói là cái này Phật tử dễ hiểu được nè, đúng không? Nhưng mà Phật tử thì tùy duyên, nhưng mà bất biến tâm đánh tịnh. Mặc dầu bất biến tâm mình đặng ra thanh tịnh, mà những gì vẫn tùy duyên là Phật tử vẫn làm, vẫn ăn, vẫn nói, vẫn sống được chứ. Chứ ai biểu mình bất biến hoài đâu. Chơn không mới diệu hữu. Đạo Phật không không bắt buộc Phật tử bất biến hoài. Ở trong định không có huệ không được. Định huệ phải song hành. Thành ra luôn luôn cái câu này làm sao? Là mặc dầu gì? Mặc dầu tùy duyên mà bất biến. Mặc dầu bất biến là tâm mình vẫn thanh tịnh niệm Phật, nhưng mà vẫn gì? Tùy duyên. Rồi khi nghe câu này á, khi nghe câu này quý Phật tử làm sao lợi ích gì? Là đạo Phật là không có bỏ đời, ngay cuộc đời, ngay cuộc sống này mà tìm ngay đạo Phật. Cũng như sư nói Phật tử là ngay nơi đương ngồi trong đạo tràng, Phật tử nghe âm sư giảng đạo thuyết pháp, nhưng mà mình khéo chút xíu, tại vì mình ngộ tánh nghe. Nhưng mà xin thưa Phật tử à, sư nói nghe, con ngỗng chúa nó mới gì? Con ngỗng chúa mới là lọc, nó uống nước nhưng mà nó lọc ra nước chân lấy sữa thôi mà. Cái chuyện đó là khó. Còn Phật tử phải nhưng có trình độ tử khá lắm, Phật tử mới ngộ tánh nghe à? Âm thanh này kia mà ngộ tánh nghe à? Phật tử rõ không? Phật tử làm sao mà ráng ha, ráng để nhận được ý chỉ và để ngộ tánh nghe ngay nơi cuộc sống này. Sai dời không? Sư giảng pháp Phật tử ngộ tánh nghe là niết bàn, là giải thoát, là an vui, là ngay cuộc sống này, ngay nơi đây, ngay lúc này. Sư giảng Phật tử sai dời không? Sư nói sai dời không? Sư nói ngay cuộc sống này mà Phật tử vẫn sống, vẫn ăn, vẫn niệm Phật, mà sư có giảng đâu mà sai dời. Phật tử không dối tới đâu, mà không thực tiễn đâu, rõ không? Cái mà khó nhất, cái mà cao quý nhất, cái tối thượng nhất là ngay đây. Sư nói thật thiệt là không tưởng tượng được cái mà giảng mà tự thấy nó gần bên mình dễ lắm, nó dễ dữ lắm, nhưng mà khó tại mình. Tại mình là ai? Tại cái thói quen của mình. Quen mình là gì? Hồi nào tới giờ vô lượng kiếp tới giờ cái thói quen nhường nhã là gì? Là gì? Bộ giác mà hợp trần. Ngay là tới giác mình đó, nó hiện hữu đó, mình lấy đem tới giác mình ra, mình phân biệt, thích ưa lấy bỏ, mình tra theo vọng trần không? Đó không? À, cho nên thường thường mấy thanh thiền phải chỉ mình rõ ràng lắm. Chỉ mà mê chúng sinh giác Phật. Mê là gì? Mới là quên. Quên tâm mình có tâm đó, tâm mình hiển lộ là nền đó, mà mình quên cái đó, mình chạy theo vọng trần chúng sinh. Giác là gì? Giác mà nhớ. Giác mà nhớ. Nhớ gì? Nhớ tâm mình là Phật. Nhớ mình có tự tánh Phật, mình sống tự tánh Phật, thấm lặng lẽ thanh định của mình, mình là Phật. Cái nhiêu đó thôi. Đó thì kêu rằng gì? Là vậy, như mà những bức tranh trước sư nói đó là làm sao mình gì? Mình bội trần hợp giác là Phật, là thấy đường trâu trọn vẹn. Mà gì? Mà lúc bây giờ Phật tử làm sao mà bội giác hợp trần là chúng sinh, cũng là mê đó, mê là chúng sinh. Thôi nó còn ít phút để sư giảng hết mấy cái này chứ thôi nói hồi cái không không nói bài tụng ạ, không bài tụng không kịp, để cho kịp cái bài tụng rồi đi. Bây giờ tới bài tụng nè. Kiến ngu là thấy trâu. Hoàng ly chi thượng nhất thanh thanh, nhật noãn phòng hòa ngạn liễu thanh, chí thử cánh vô hồi ti xứ, sầm sầm đầu giác quả nên thanh. Thì dịch nè, tiếng Việt Phật tử dễ hiểu. Hoàng anh lãnh lót nói trên hót trên cành, nắng ấm gió hòa bờ liễu xanh, chỗ này lại hết phương chạy trốn, đầu sừng sừng sững dễ khó thành. Bây giờ không có nói gì, ý này ta nói là ở trên cành nó con chim hoàng quanh liễu lo, nó hót vui tươi. Rồi trời nắng ấm gió hiu thổi qua bờ liễu xanh, chứ không có gì nắng ấm gió hòa bờ liễu xanh à, thì trời nắng ấm rồi gió hiu thổi qua bờ liễu xanh, chứ không có gì để tả cảnh. Rồi chỗ này lại hết phương chạy trốn, thì đến chỗ này hết phương chạy trốn là sao? Là rõ ràng trâu hiện đầu ra, đôi sừng sững ấy thế mà dễ không được nè. chỗ này lại hết phương chạy trốn, đầu sừng sừng sững dễ hóa thành. À, thì bây giờ ta tả cảnh, nếu mình ngộ đạo rồi á, thì con chim chim hoàng quanh lãnh lót khót trên cành ngộ tử tánh, nhận tử tánh, rồi nắng ấm gió hòa bờ nước xanh cũng ngộ tử tánh, phải không? Nước kiến sắc còn minh tâm, cái này dễ nói lên cái hình ảnh sắc tướng trong cuộc sống của mình, nhưng mà mình khéo gì, khéo nhận ra là gì, kiến sắc minh tâm chứ gì đâu. Chứ đố mà tử hoàng quanh lãnh lót khót cành ngộ tánh gì được? Nghe chuyện này dễ phải không? Mà nếu mà tự ngộ được mà rõ ràng mà sống được đó là là gì? Là ngỗng chúa nó lọc nước, lọc nước là sửa đó. Nói vậy đó, mà được mà sống cho được rồi, mình bay mới được à? Không? Thì chỗ này lại hết phương chạy trốn, không? Đầu sừng sừng sững dễ khó thành, mà chỗ này sao? Sao mà cái tâm mình rõ ràng rồi chạy trốn đâu nữa? Tại mình quên tâm chạy ra cảnh, quên tâm nó chạy trốn là mất, nó đó sừng sững đó mình mất. Nhưng mà bây giờ mình ngộ rõ ràng rồi, phải không? Rõ ràng rồi thì bắt đầu nó sừng sững đó, làm sao mất được? Cho nên khi mà ta sống tâm mình trọn vẹn đó, Phật tử thấy đó, hiện hữu chân tâm thanh tịnh, lặng lẽ sáng suốt, hiện hữu ngay trước mình, cái đang là, cái như thực, cái hiện thời. Thường thường mấy vị cổ đức nên chỉ cho mình đó, phải không? Cho nên thường có nhiều Phật tử hỏi sư, thưa sư, năm nay sư được nhiêu tuổi? Mình không trả lời, đó là nói kia mình thấy, phải không? Sư nói bây giờ sư nói Phật tử nghe là chưa trả lời rồi nha. Có vị thiền, một vị Phật tử hỏi thiền sư, nói thưa sư, năm nay ngài được mấy cái xương xanh? Nói là sống ngày nay chỉ biết ngày nay, còn xung thu trước ấy hay làm gì? Đó vừa dạy Phật tử vừa cảnh tỉnh dạy Phật tử. Nếu mà mình tu tập mà nói năm nay tôi nhiêu tuổi thì tuổi đó là không phải thiền sư, không phải tu đúng cách. Sống ngày nay chỉ biết ngày nay, biết cái đang là, cái hiện thực ngay cuộc sống của mình, không lo biết mà hỏi tuổi còn xung thu trước tuổi nhiêu nhiêu, tâm quá khứ rồi hỏi chi vậy Phật tử? Phật tử không lo ngay cuộc sống, Phật tử mà quên tâm cái chạy theo cảnh hoài đó. Dạy người ta còn xung thu trước ai hay làm gì? Cho nên Phật tử ngộ vì ta chưa không có tu rõ ràng, không có lo chăn trâu, mà cứ lo gì, cứ lo hỏi như một vọng thức bên ngoài không à. Và đa số hỏi tôi xin hôm nay nhiêu tuổi, xin Phật tử sống ngày nay chỉ biết ngày nay, còn xung thu trước ai hay làm gì? Rồi nhắc Phật tử nhắc lo chăn trâu, cái hiện thực đang là không sống rồi lo tùm lum chứ vậy. Nếu mà sư trả lời sư nhiêu tuổi là thầy trò gì trả tuốt ra ngoài hết trơn rồi. À, thì bây giờ cuộc sống nó vậy đó, thật ra Phật tử phải để ý cái tu từ chút là khéo tu là vậy đó. Thật ra bây giờ Phật tử thấy á, cái cách suy nghĩ cái mà khó nhất trong cái khó mà Phật tử đâu có để khó lắm, phải không? Sư trao độ Phật tử hoài đâu có khó lắm, ngay đây ngay cuộc sống này cái hiện thực mà làm sao? Cái đang là cái tự tánh hiện lộ. Tâm lặng lẽ thanh tịnh mình hiển lộ trong mọi lúc, trong mọi giờ khắc. Đối cảnh thấy hết mà không dính mắc cảnh, không chạy theo cảnh, không phân biệt cảnh. Rồi là Phật. Chứ Phật tử nói là, có nhiều người nói là Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên đâu núi. Ngay nơi đây, ông Phật ngay đây là Niết Bàn. Mà ngay cuộc sống này, xin thưa Phật tử, bây giờ nó là vì không người đúng ra là Phật pháp có nghe nha, Phật pháp có nghe mà nghe chưa được, nhận chưa được phần nào á, thì ngay lúc này không có nói bao giờ con khổ Phật độ. Ông Phật mình hiển lộ, mình chỉ nhận nghe Phật mình sống là rồi độ, cái gì cũng tu luôn, không có khổ gì không qua chứ. Rồi Phật độ cho nào, nó Phật độ mình là dạy mình đấy. Con chỉ trở về tự tánh thanh tịnh của con rồi là rồi, cái chuyện gì không có chuyện khổ, nó nằm đó. Cái đại niết bàn là con sống trong cảnh giới là khổ cái gì? Nhưng mà sao mình tin được đây? Sao mà tự tin được nhận ra đây? Rõ không? Bây giờ mình tập lần, mình tự niệm Phật tâm thanh tịnh lần, cái rồi đầu dầu lỡ mình có dậm tâm phân biệt cho mình khổ, dậm cảnh mình trả cho phân biệt mình khổ, thì bây giờ mình gì? Giác ngộ trở về câu niệm Phật thanh tịnh của mình. Bây giờ mình chưa ngộ tự tánh hẳn, chưa đủ sức ngộ tự tánh, mình nó quá vô duyên, quá thanh tịnh đi, Phật tử làm sao trở về câu niệm Phật của mình, lần lần nó thanh tịnh. Chứ nhiêu nó rõ ràng quá. Sư giảng Phật tử vậy là có thực tiễn không? Theo sư so sánh là Phật tử nếu mình nhận tâm mình sống ở đây á, sư thấy nó còn gần hơn ngày nhờ. Ông đó ông nhận xét ngày giác hạnh đó. Mà ông dánh cho đúng với ngày giác hạnh thì cũng giảng, bất quá giảng cái giải thoát cao nhất cũng chỗ này thôi, tâm mình thôi, thì không có sai rồi. Thì ông không biết đó là nhiều người gì giảng pháp diễn vong mơ hồ quá, rồi ngày giác hạnh là diễn vong, bây giờ ngày nó thực tiễn ngay cuộc sống này cách đến 5-7 thước nhưng hiển lộ là 5-7 thước. Bây giờ nếu Phật tử nghe đây rồi, 5-7 thước còn xa lắm, phải không? Còn xa lắm. Phật tử nhận thức ngay đây đây là ngay nơi chính mình, không có thước nào hết. Xin thưa, bây giờ xin hỏi Phật tử, cách 5-7 thước với cách không có thước tắc nào hết, cái nào thực tiễn hơn, cái nào thực tế hơn hả? Cái không có thước mà gần thực tế chứ, gần nào thực tế mấy à? Bây giờ xin nói, bây giờ 5-7 thước với 5-7 thước với người 4 thước, cái 4 thước thực tế hơn chứ? 4 thước bây giờ 3 thước thực tế hơn 4 thước, mà 2 thước thực tế hơn 3 thước, 1 thước là thực tế hơn 2 thước. Bây giờ một là không có thước nào thực tế nhất, phải không? Chân tâm mình nói Phật tử chỗ này khó ăn lắm, Phật tử sáng nghe hoài mai đâu Phật tử mới nhận được. Chân tâm mình không có thời gian không gian, không có không gian, tất nhiên là không có thước tắc nào hết chứ, không có thước tắc nào hết chứ. Mà khi Phật tử nắm được cái chỉ này thì rất là thú vị. Cái pháp mà Đức Phật nó cao nhất, tối thượng thừa, mà có thể không khéo người ta nói là khó nhất trên vũ trụ này, mà đem hiện thực, có thể là cái dễ nhất. Cái khó nhất nếu mình tâm thanh tịnh mình nhận định là cái gì? Cái dễ nhất. Ngộ không? Bởi ta nói gì? Nói gì? Thường thường ta nói cái pháp là gì? Là bất khả tư nghị. Cái pháp tu bất khả tư nghị. Bất khả là không có nghĩ nghì được, phải không? Không có nghĩ nghì, cái tư tưởng mà nghĩ nghì không có tới. Nếu mà tưởng mà nghĩ, so sánh nghĩ thì bắt đầu bị vọng thức rồi, chứ không phải chân tâm. Mình buông hết cái nghĩ nghì, nghĩ đằng đó, tình đó là ngay đó nhận rồi, phải không? Thật ra bây giờ vì bức tranh trăng trâu, vì bức tranh trăng trâu thì sư mới giảng thêm ngay cái chỗ này. À, rồi khi mà cái tâm mình hơi vọng quá thì sao? Là không có nhận được. Vì không có nhận được cho nên mới nói chuyện. Đó nói chuyện vậy đó. Không sao. Cái quý nhất trên cuộc đời này, tốt đẹp nhất mà cứ không chịu nhận chỗ này mà cứ nói chuyện. Phải không? Xin thưa Phật tử nghe. Phật tử ấy gì chứ mà chứ nó không tưởng tượng quý đổi vàng bạc ngọc ngà lưu ly cả là tam thiên đại thiên thế giới, không có đổi ngay cái thời pháp, ngay cái nhận cái chỗ này. Tại Phật tử không có thấy được cái chỗ quý báu này, và mình không có trách, vì tâm mỗi người mà tâm thanh tịnh, khá thanh tịnh rồi mai sao mới lé lé một chút. Tâm mình khá thanh tịnh rồi mới thấy được cái đuôi trâu, chứ mà lơ mơ rồi không thấy được. Thành ra những người này thực tiễn nhất, rõ ràng nhất, mà lại gì? Mơ hồ nhất. Bị tuôn nhận ra nó mơ hồ, nó trừu tượng, nó thấy diễn dâm, thấy xa vời, là tại vì tôi không nhận ra. Từ đó không? Tại tôi không nhận ra là nó mới xa vời. Thật ra nếu Phật tử nhận ra rồi, chưa thấy, nếu mà mình nào gần đầu trình độ khá chút mà nhận chỗ này thì bất hòa là hết sức quý báu, hết sức sao mà. Và Phật tử biết khi nào mình tu thành Phật rồi đó, Phật tử nguyện khắp đi mười phương độ sanh là độ gì? Đi khắp trong mười phương độ sanh là gì? Độ là nhắc nhở người ta. Mỗi người và tôi không dám khinh các ngài, mà các ngài đều có tự đánh Phật cả. Nhắc chúng sinh thế thôi. Đi độ sanh là nghĩa là người ta nhận được chỗ này, ta trở về chứ người ta muốn đánh ta sống. Chứ độ gì nữa giờ? Cái chỗ mà cái độ cao quý nhất để cho tự giải thoát sinh tử luân hồi, giải thoát đau khổ là trở về chính mình. Thì sau này á, quý Phật tử mà về cõi Phật hay là Đức Phật dạy dỗ cho mình được vô sanh pháp nhẫn rồi, Rồi mình đi, Đức Phật dạy mình đi khắp trong mười phương hành Bồ Tát đạo thuộc chữ chỉ chúng sinh chỗ này thôi. Hàng hà sa số chúng sinh trong mười phương đương trông chờ mình tiếp tay chư chư Phật để giác ngộ. Phật tử ráng, mà đừng sợ sư nói Phật tử đây này mình chưa giác ngộ gì, cái nghiệp thức mình nó quá nặng đi, nó mù mờ, rồi Phật tử cứ ráng niệm Phật để Phật rước về, để Phật chỉ mình sáng tỏ. Nhất định về có Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà nuôi dưỡng dạy dỗ mình, nhất định phải sáng tỏ. Phật tử đừng sợ. Bây giờ sư tại giảng ở trong Dân Châu rồi sư nói chung chung thôi, về sâu về tâm phần nào thôi, nhưng mà Phật tử cứ niệm Phật rồi nguyện về không mất phần. À, nguyện về cõi Phật, Phật độ mình trở thanh tịnh hoàn toàn, trở về tự tánh mình hoàn toàn, để rồi Đức Phật dạy mình đi độ sanh khắp trong mười phương lận, thấy không? Xin thưa, không phải là sắc thân, cái tâm mình nó ngộ, nó có cái cảnh mà bất khả tư nghì, mà cảnh diễm màu. Diễm màu là cái tâm mình nó có đủ sức